là cái tư cách của người tu, phải không? Nếu người tu mà nghe người ta chê cái nỗi giận đỏ mặt rồi la hét quá thì đó là sao? Thì gọi đó là người tu chưa?
Mà như vậy thì quý vị
tự kiểm thảo lại mình ra, mình xứng đáng là người tu hay chưa? Nếu chưa thì ráng nỗ lực. Đó là mới nói về chê bai. Bây giờ ngài còn nói thêm: quán ác ngon thị công đức, thử tắc thần ngô thiện tri thức, bất nhân sang bán khởi oán thân, hà biểu vô sân từ nhẫn lực. Đó. Ngài nói mình phải quán xét những cái lời nói ác nó giữ họ đó là công đức. Những lời nói giữ họ đó là công đức. Tại sao vậy? Nếu mình thấy những lời nói giữ họ là công đức thì cái người đó trở thành là thiện tri thức của ta trước đây. Bởi vì sao? Bởi vì cái người họ mắng chửi mình mà khi đó tâm mình vẫn an nhàn tự tại thì như vậy cái mắng chửi đó là một thử thách để thấy cái đạo lực mình tới đâu. Nếu đạo lực mình đã vượt qua được cái đó thì như vậy mình mới thấy rằng ngang đây mình đã hết căn rồi, hay là mình đã thắng được cái căn rồi. Mà đã thắng được cái thân thì đó là mình thành công trên đường đạo. Như vậy thì chính cái lời mắng lời dữ đó là cái để chứng cứ cái đạo đức của mình tới đâu. Mà nếu cái đó là cái thử thách để thấy đạo đức của mình thì người mắng đó đâu không phải là thiện tri thức của mình đó. Vì vậy cho nên như là chính cái lời ác đó là công đức, mà cái người mắng mình đó là người thiện tri thức của mình đó. Nếu mà không có nhân cái lời chê bai hay là mắng nhiếc mà mình khởi ra cái quán hay là thân thì như vậy đâu có đủ tiêu biểu cho cái sức vô sanh từ nhẫn lực hay là cái sức vô sanh từ nhẫn. Bởi vì chúng ta là cái người tu thì lúc nào cũng phải có cái lòng từ bi và cũng phải có cái đức nhẫn nhục. Lòng từ bi, đức nhẫn nhục đó nó tiêu biểu cho cái đạo lực, cho cái sức tu hành của mình. Nếu lòng từ bi nhẫn nhục đó trước ngoại cảnh cái nghịch mà nó không dấn khởi, đó gọi là vô sanh từ nhẫn lực. Vô sanh là không dấy không khởi. Bởi vậy cho nên nói tới người tu là nói tới cái người chiến thắng lòng mình chứ không phải chiến thắng kẻ bên ngoài. Nếu trước mắt mình những cái khó khăn, những cái làm nhục nhã mình mà mình chống đối lại cái đối tượng bên ngoài thì đó chưa phải là tư cách của người tu. Mà chính những cái đối tượng xấu đến với mình đó mà mình thắng được lòng mình, nó vẫn an nhiên tự tại thì đó là cái tiêu biểu cho cái sức từ nhẫn vô sanh của chính mình. Như vậy mới xứng đáng là người tu. Quý vị mới thấy tư cách người tu là như vậy đó. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ hô rằng mình tu được nhiều thời nhiều khóa mà gặp cảnh thì thân si đầy bụng thì cái thời khóa đó nó trở thành vô nghĩa. Cho nên mình phải tu thế nào mà trước những cảnh khó khăn, những cái trái tay gai mắt mà mình vẫn an nhiên tự tại thì đó mới thực là cái chân chính của người tu. Đó là lời của ngài Thiền Giác tôi dẫn trong cái bài Chính Đạo Ca dài ba đoạn để quý vị thấy ngài nhắc nhở chúng ta như thế nào. Bây giờ lại một thiền sư Việt Nam cũng nhắc chúng ta na ná như vậy. Đây một thiền sư ở đời Lê, ở trong cái bài Thiền Tịch Phú, hay là nói cái khác là cái bài Phú về Thiền Tịch, tôi trích một đoạn để cho quý vị nghe. Sải kinh nay mộ đạo tu hành, xả đường kinh lịch, chí dốc nên Phật tổ siêu thân, lòng nguyện độ chúng sanh trầm nịch. Đêm đông trường khi mặc niệm, giống tiếng chuông thánh thót lên trên. Ngài hạ tiết lúc tụng kinh, nệm dùi mỏ khoan mau lịch kịch, chỉnh chuộng một bề đạo đức, miệng chẳng hiền ăn đắng ăn cay, vốn yêu hai chữ từ bi, thân nào quản mặt lành mặt rách, vân vân. Còn dài nữa tôi không dẫn hết. Thì quý vị mới thấy qua cái bài phú mà đoạn này, ngài tự xưng ngài là Sải, Sải sinh nay, tức là ngày hôm nay Sải này vì sao ngộ đạo tu hành, vì lòng ngộ đạo để tu hành, xả đường kinh lịch, tức là xả bỏ hết những cái việc gì đã trải qua trước kia. Tu hành mong làm cái gì? Kiến đất nên Phật tổ siêu thân. Cái lập trí của ngài là dốc làm sao mà được thành Phật thành tổ để mà siêu thân giải thoát. Đó là đứng về thượng cầu. Bây giờ hạ quá thì thế nào? Lòng nguyện độ chúng sanh cầm nịch. Còn với lòng mình thì nguyện độ những chúng sanh đương còn chìm đắm trong sông mê bể khổ này. Như vậy thì hai câu đó để nói lên cái ý chí của người xuất gia và cái lòng từ bi của người xuất gia. Ý chí thì quyết định tu để thành Phật thành tổ, còn cái lòng từ bi của mình tu để rồi cứu độ chúng sanh đang còn chìm trong sông mê bể khổ. Đó là cái chí nguyện và lòng từ của người tu. Mà đã có chí nguyện, có lòng từ như vậy thì hàng ngày làm cái gì? Đây nói chuyện hàng ngày. Đêm đông trường khi mật niệm, tức là đêm đông mà khuya lạnh đó, mà mật niệm. Mật niệm làm gì nữa? Giống tiếng chuông thánh thoát lên trên. Thì đánh chuông, giờ mật niệm giờ đánh chuông, tức là khuya thức dậy dẫn chuông đó. Là ngày hạ tiết, lúc tụng kinh làm gì? Nện dùi mỏ, khoan mau lịch kịch. Nghĩa là đánh mỏ cọp 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 đó, trong cái lúc mà tụng kinh. Đó là diễn tả cái bổn phận của người tu về khuya, về tối. Bây giờ, nói tới vì sao mà mình phải chịu ăn chay ăn lại khó khăn vậy? Chỉnh chuộng một bề đạo đức, miệng chẳng hiềm ăn đắng ăn cay. Bởi vì mình chuộng, mình quý đạo đức, cho nên chẳng có hiềm gì hoặc là ăn cái này đắng cái kia cay cũng ráng mà nuốt, chứ không có lựa ngon thì không có đòi quý đó. Thì để chỉ rằng vì chúng ta chuộng đạo đức cho nên chúng ta không có quý cái ăn, dù cho nó đạm bạc, nó thô sơ, đối với chúng ta nó cũng không có quan trọng. Vốn yêu hai chữ từ bi, thân nào quản mặt lành mặt rách. Bởi vì mình đã yêu hai chữ từ bi thì dầu cho mặt lành mặt rách thì cũng được, chứ không có gì lý do mặt rách mà buồn mà tối. Như vậy thì quý vị mới thấy người xưa luôn luôn mà nhắc nhở chúng ta đi tu là vì cái gì mà đi tu? Tức là không đi tu thì thôi, mà đi tu thì quyết làm Phật làm tổ mới đi tu, chứ không phải đi tu mà để rồi hết ngày hết tháng hết cả cuộc đời. Trên thì mình quyết định tiến cho đó thành Phật thành tổ, nhưng mà thành Phật thành tổ để làm gì? Để rồi cứu độ chúng sanh đang trầm luân trong bể khổ. Thì như vậy đã có cái tinh thần đó thì tất cả những cái chuyện ăn mặc chúng ta phải đơn sơ, phải đạm bạc, thì như vậy đó mới hợp với cái đạo đức, mới hợp với cái tinh thần giải thoát cao cả của chúng ta. Đó là ngài một thiền sư mà trong đó có nói, hoặc là ngài Chân Nguyên hay là một vị nào khác chưa có rõ lắm. Đó là tôi dẫn một vị ở Việt Nam nhắc chúng ta như vậy. Bây giờ đến một vị thiền sư khác, đến đây thì có cái giả ít bị dày hơn mà nhắc chúng ta cái quý. Bởi vì trên đường tu có bao nhiêu người khi tu thì quyết chí, nhưng mà đạo lý thì không có thâm nhập được. Bởi vậy cho nên tuy rằng nói tu mà chỉ chạy tìm kiếm cái gì ở bên ngoài, quên cái chân thật ở bên trong của mình. Cho nên một đoạn, tôi trích một đoạn bài Thể Châu Ca của ngài Triết Đạo Tùng Hiển ở Trung Hoa. Đây bài Thể Châu Ca một đoạn: Bằng tử y trưng châu, bổn tự viên minh hảo, bất hội tự tầm cầu, trước sở tha căn bảo, sở tha bảo trưng với, chỉ thị giáo huynh không khí lực, tâm như nhận thủ tự gia tâm, giá trị huỳnh kim thiên vạn ích. Đó là một đoạn thôi. Đây ngài giải thích bằng tử y trung châu, à, cũng giống như trước là cái kẻ nghèo nhưng mà trong áo có hạt châu, đó là cái ý hệ châu ở trong kinh Pháp Hoa. Mẫu tự viên minh hảo, cái hạt châu đó nó giống là tròn sáng đẹp, sẵn cái hạt châu trong chiếc áo, mà hạt châu đó giống là tròn sáng đẹp. Bất hội tự tầm cầu, khước sổ tha thanh bảo, chẳng biết để tự tìm cầu mà trở lại đi đến của báo trong người. Nghĩa là mình có hạt châu quý ở trong áo mà không có chịu đi ra hay là hót lấy để mà tìm, để mà xài, mà trái lại để đi đếm của báo cho người khác, trái lại để đi đếm của báo cho người khác. Thì như vậy đó là cái lầm lẫn. Đây nói đếm của báo cho người khác là gì? Tức là để nói rằng khi mà chúng ta tu mà không có nhận rõ ra cái lý đạo, tức là không nhận rõ ra bản thân của mình, mà cứ nghĩ tới cái chuyện cầu Phật cho bên ngoài hay là tụng kinh cho có phước nhiều vân vân, thì cái đó chẳng khác nào như là đếm của báo cho người. Bởi vì kinh Phật là để dạy cho chúng ta thấy rõ được cái chân thật như mình. Cho nên trong kinh thường dụ như là máu tay chỉ mặt căng đó, mà mình lại không chịu thấy của báo, không tìm lại của báo của mình, mà cứ lấy kinh làm cái tiêu chuẩn như tôi, thì như vậy chẳng khác nào như người đếm của báo cho kẻ khác. Sở tha bảo chung với, tức là nếu mình cứ đếm của báo cho người thì chọn không có ích gì. Chỉ thị giáo huynh không khí lực, chỉ là dạy ăn không có tấu sức, không có nhập sức. Tâm như nhận thủ tự gia tâm, đâu bằng mình nhận lấy cái hạt châu quý của chính nhà mình. Đâu bằng mình nhận lấy hạt châu quý của nhà mình. Giá trị huỳnh kim thiên vạn ích, hạt châu quý đó nó có giá trị như là vàng ròng, như tâm vạn ích lượng vàng ròng vậy. Thì như vậy đây là ý ngài chỉ cho chúng ta thấy rõ rằng người tu là cốt làm sao tự nhận nơi mình có hạt châu quý, rồi hướng về đó để khơi dậy hay là để dập ra cho được nắm nó, thì cái đó mới là cái giá trị trên tất cả. Nếu mà mình quên nó để đi tìm cái gì khác thì cái đó thật là uổng cho một đời tu. Vì vậy cho nên ở đây quý vị mới thấy rằng tu chỉ cho chúng ta có hạt châu quý, nhưng mà hạt châu đó nó còn nằm ở trong áo, chứ chưa có phải là mình nắm được trong tay. Đã nằm trong áo thì chịu khó giật, chịu khó mở thì nó sẽ được, chứ không có xa xôi. Vì vậy mà tôi nhắc rằng ngài chỉ cho mình biết mình là kẻ nghèo nhưng mà có hạt châu, chứ không phải kẻ nghèo.